tiếng bạch thầy, con là một Phật tử và con cũng đã được xem rất nhiều bác của thầy ở trên internet, và vừa qua con cũng đã đọc được cái quyển thầy viết cho Phật tử chúng con tu tại gia mà gồm 900 trang, 900 trang, hoặc là cái cho người mới bắt đầu tu thì chúng con cũng đã đọc rất nhiều. Nhưng có hai điều mà chúng con muốn xin gặp được thầy ở đây, chúng con rất là mừng, và chúng con muốn xin hỏi một vài điều trong cái quyển hướng dẫn của thầy, trong cái băng ấy là chưa có. Thứ hai nữa là một vài cái băng của thầy có hướng dẫn cho chúng con là cách đặt bàn thờ của tổ tiên với đặt bàn thờ của Phật, hoặc là cái cách cũng như thế nào, thì chúng con tiếp thu rất là mừng, rất là tốt để chúng con biết cách làm. Nếu không chắc là mà làm sai, thế thì bây giờ con thấy là có hai cái mà chúng con vân vân. Chắc là hôm vừa rồi con đi cái tu thất ở dưới chùa Hồng Pháp, thì nhiều bạn tu nói với con và chúng con trao đổi, thì chúng con thấy có hai cái điều như thế này, thì cũng con xin hỏi thầy để thầy hướng dẫn giúp cho. Thứ nhất là giữa cái để mà tu, để mà tịnh tâm, để cho nó rỗng lặng, để cho có thể nhất tâm nhất là được, thì chúng con cố gắng hết bằng mọi cách để cho cái đầu nó không bị lặng lên. Thế thì chúng con niệm, theo như con thì con tụng niệm ở nhà là chúng con dành ra 2 giờ buổi sáng, 2 giờ buổi tối là chúng con niệm Phật trước, và đọc xong chúng con niệm Phật trước thì chúng con cố gắng để cho cái thời gian nó tĩnh, tĩnh tâm để mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà khi con vào một tiếng như thế thì chúng con có thể niệm được trên 3.000 tràng, thì độ khoảng là trên 30 tràng, tức là trên 3.000 thôi. Thế thì chúng con thấy rằng nó lật vật trong đầu đến rất ít, và có thể là đến một cái bắt đầu đặt ra thì nó ra. Thế nhưng mà bạn tu, đồng tu thì nói với con là từng niệm 6 câu mà niệm 4 câu thôi thì nó nhất tâm rất dễ. Thì trong cái khóa học tu đấy rồi thì con về con thử áp dụng, thì con thấy rằng là một tiếng đồng hồ đấy mà cứ niệm liên tiếp nhất tâm thì đúng là chỉ niệm 4 câu thì nó nhất tâm rất là dễ. Nó không phải là quá dễ, nhưng mà có thể là điều khiển được mình. Thế thì xin thầy là giữa cái niệm 6 câu và cái niệm 4 câu thì nên niệm cái nào?
Câu hỏi thì gồm có 3 nội dung chính. Nội dung 1 là liên hệ đến quyển Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Phật cho người bắt đầu, do thầy phiên dịch và ấn hành từ năm 2013 vừa qua. Năm 1992, tức cách đây 23 năm đó, lúc đó chúng tôi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ và bắt tay vào việc biên tập quyển Kinh Tụng Hàng Ngày gồm 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao, từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa. Giảng hành đầu tiên đó, vào năm 94, tái bản nhiều lần. Đến năm 2013 đó thì chúng tôi cố dựa vào cái quyển xuất bản của 21 năm đó làm lại một cái bản mới, và tự thân chúng tôi là cái người phiên dịch để nó thống nhất các cái khái niệm nữ nghĩa ở bài kinh đầu cho đến bài kinh cuối cùng. Sau 2 bản này đó thì có khoảng 50% số lượng các kinh giống nhau và 50% là các bài kinh mới. Nếu như trong cái quyển Kinh Phật Kinh Tụng Hàng Ngày đó sắp từ thấp đến cao, thì trong quyển Phật Tử Tại Gia đó sắp là theo 5 nhóm loại: nhóm kinh dạy về đạo đức, nhóm kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị, nhóm kinh dạy về triết học, nhóm kinh dạy về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, cuối cùng là nhóm kinh về tịnh độ. Như vậy cái sự phân loại ở trong cái quyển mới sau 21 năm đó, so với ấn bản đầu đó, là nó có một cái sự cải cách để giúp cho người tu học Phật đó hiểu rõ một cách có hệ thống và bao quát những lời dạy cốt lõi của Đức Phật dành cho người tại gia. Các Phật tử nên nhớ là trong suốt 45 năm thuyết giảng chân lý của Đức Phật đó, Ngài để lại trung bình đó là 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Nhưng rất tiếc là các Phật tử tại gia do dựa vào các nghi thức được Trung Quốc biên soạn và Việt Nam phiên dịch lại đó, chỉ có cơ hội đọc được chưa đầy 8 bài kinh suốt một kiếp người. Từ đó kiến thức của chúng ta về những lời Phật dạy đó quá giới hạn, dẫn đến cái tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể. Cho nên xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày năm 92 và Kinh Phật cho Người Tại Gia năm 2013 đó, chúng tôi chỉ có mục đích duy nhất, đó là làm thế nào để giúp cho các Phật tử tại gia có một tấm bản đồ tu học Phật toàn diện hơn, và có một cái hệ thống navi chỉ đường cho chính mình tốt hơn. Tại vì phần lớn các Phật tử tại gia không hề biết đến cái mảng xã hội học, đạo đức học, triết học và phương pháp để giải quyết nỗi khổ niềm đau, vì chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào các cái bài kinh nặng về tín ngưỡng. Đó là một cái thiếu sót lớn. Mục tiêu quan trọng hơn của việc biên soạn và dịch cái nghi thức kinh Phật cho người tại gia này đó là làm thế nào thông qua nghi thức đó, người yêu quý mến đạo Phật đó đến với đạo Phật nhiều hơn, và cái dân số Phật tử được gia tăng theo năm tháng, vì có cơ hội đọc lời kinh Phật bằng tiếng mẹ đẻ, hiểu được triết lý sâu xa của đạo Phật và dễ dàng trở thành các Phật tử thuần thành. Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam á, vào ngày 1 tháng 4 năm 2009, tức cách đây 6 năm đó, thì toàn nước Việt Nam trên dưới 90 triệu dân chỉ có khoảng 6.8 triệu người là Phật tử thôi. Cái là số lượng Phật tử bị rơi rớt một cách khá đáng kể, thảm hại chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo tại Việt Nam 2000 năm. Và nếu như chúng ta không thay đổi cái cách thức tiếp cận đạo Phật, thực tập đạo Phật, truyền bá đạo Phật đó, thì cái số lượng các Phật tử đó còn bị giảm dần nữa. Vì các chùa tụng âm Hán Việt Phật tử không hiểu, phần lớn các bài kinh là thiên về tín ngưỡng và nó có cái yếu tố mê tín rất nhiều. Thì giới trí thức nè, giới chính trị nè, giới kinh doanh nè, giới trẻ dễ dàng quay lưng lại với đạo Phật. Do đó rất mong các quý Phật tử giàu tu theo bất kỳ pháp môn nào nên đọc cái quyển này để thấy là những lời Đức Phật dạy cho người tại gia chúng ta đó quá cái sức mà chúng ta tưởng tượng. Những vấn đề ngóc ngách của cuộc sống Đức Phật đều chạm đến hết và tặng cho chúng ta miễn phí những cẩm nang và phương pháp để vượt qua. Rất tiếc là chúng ta không đọc đến. Mà không đọc đến đó thì khi khổ đau đến hay là khổ đau tấn công chúng ta, bắn trúng chúng ta, thì chúng ta chỉ có cầu nguyện mong Đức Phật ban phước ngăn hỏa thôi. Chúng ta không nỗ lực để thực tập để đạt được kết quả đó trong tầm tay của mình như những gì mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta. Mục đích làm các nghi thức, chúng tôi không hề thích làm tổ sau khi mình chết vài trăm năm, cũng không hề thích lập các pháp môn, vì việc lập pháp môn đối với chúng tôi quá dễ. Chọn một hai bài kinh, đưa triết lý vào các bài kinh đó, phân tích theo hệ thống, hướng dẫn chừng ấy cái vấn đề quá dễ. Cái mục đích là làm thế nào để giúp cho người tại gia thấy được một đạo Phật đúng với bản chất của đạo Phật, không qua lăng kính của các pháp môn. Nhờ đó đó, chúng ta trở thành một Phật tử vừa có hành trì vừa là một Phật tử trí thức, chúng ta mới đủ sức để dẫn dắt người thân, bạn bè, nhân viên và những người hữu duyên với mình trở thành các Phật tử. Điều hai, về vấn đề thờ phượng Phật tại nhà, trong hàng trăm băng giảng và nhất là trong băng thờ kính Phật đó, chúng tôi đã đề nghị cái phương pháp thờ Phật đối với văn hóa Phật giáo, đó là trong nhà của các Phật tử tại gia chỉ nên có hai bàn thờ thôi. Bàn thờ quan trọng nhất là bàn thờ Phật Bồ Tát. Số lượng các tượng Phật nhiều hay ít, chủng loại các loại Phật hay Bồ Tát, chất liệu liên hệ đến tượng Phật, Phật đứng hay Phật ngồi hay Phật nằm, hoàn toàn lệ thuộc vào sở thích của mỗi người thôi, không có kiêng cữ gì hết. Và thờ Phật là để chúng ta học hỏi các nhân cách vĩ đại của các đức Phật thông qua đức hiệu của các ngài. Ví dụ như ai muốn á, bản thân mình và con em của mình có được bản lĩnh lớn, từ bi lớn, trí tuệ lớn, phát minh lớn, phụng sự lớn, vô ngã lớn, thờ Phật Thích Ca. Ai muốn mình và người thân đó có được từ bi, thông cảm và vượt qua được nỗi khổ niềm đau, thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn mình có được có tố chất quan hỷ, rộng lượng, bao dung, tha thứ, không cố chấp, thờ Đức Phật Di Lặc. Ai muốn có tâm lượng lớn, cái lòng bao dung lớn, giống như cái quả địa cầu, thờ Bồ Tát Địa Tạng. Nói chung là mỗi một đức Phật là có một cái đặc điểm lớn mà chúng ta có thể đưa theo để học hỏi. Bàn thờ thứ hai trong gia đình đó là bàn thờ ông bà tổ tiên, bao gồm cha mẹ đã quá vãng, và chúng ta thờ một cách bình đẳng. Hàng ông nội bên vợ bên chồng là ngang cấp nhau, hàng cha mẹ bên vợ bên chồng là ngang cấp nhau, hàng ông cố ông sơ là ngang cấp nhau giữa hai bên. Đừng bắt chước theo Nho giáo. Nho giáo quy định á, cô dâu ở trong nhà chồng không được quyền thờ phượng cha mẹ ruột mình đã quá vãng trên bàn thờ của gia tiên nhà chồng. Đó là một phân biệt đối xử rất là tồi tệ. Còn Phật tử tại gia là chúng ta thờ bình đẳng cha mẹ chồng cũng như là cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột cũng giống như cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ, không có phân biệt đối xử gì hết á. Và chỉ cần có một bát hương là đủ rồi, không có nhiều như miền Bắc mê tín gì đâu. Toàn bộ các thần linh còn lại, bao gồm thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thi quyền nữ, quan thánh đế quân, vân vân, chúng ta đem vào chùa gỡ cho các thầy trụ trì giải quyết dùm cho mình, cũng không thờ bằng thiên nữa. Đó là Phật tử biết nuôi dưỡng tính tâm chân chính, không còn mê tín dị đoan mà nỗi sợ hãi nữa. Vì theo Đức Phật á, Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh á, thực tế cũng chưa từng có thật. Thiên á, là con người ngoài hành tinh, Atula là con người ngoài hành tinh, Nhân á, là con người trên địa cầu. Như vậy Thiên, Atula, Nhân, ba chủng loại con người khác nhau ở các địa cầu khác nhau, thế thôi. Chẳng có thần gì hết, như kiểu Trung Quốc ở dịch Atula là thần nóng tánh, còn Thiên là những vị thần ở trên trời có cánh bay. Đó là hoàn toàn mê tín, không đúng đạo Phật. Những nhân cách vĩ đại bảo vệ đất nước, dựng xây đất nước, phát triển đất nước, thì khi chết đó, người ta tôn thờ vị đó như là thần thành hoàng. Đó là cách chúng ta tôn quý những người đã đóng góp cho quê hương xã tắc được bền vững thôi. Chứ thực tế đó, những người đó sau khi chết theo lời Phật dạy tái sanh liền ngay lập tức, vì cái phước thiện họ đóng góp cho cõi đời được quá nhiều. Còn đâu mà ngồi trong các đền đình miếu để được chúng ta cúng giếng đâu. Do đó đó, chúng ta vẫn thờ các vị đó không với tư cách là thần, mà với tư cách là những người hữu công với quê hương, để chúng ta giữ cái truyền thống yêu nước cao quý đó. Vì Việt Nam chúng ta là nước bị xâm lăng, trong 3.000 năm lịch sử đó, Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lăng 66 lần suốt hơn 1.000 năm, và đô hộ chúng ta là 1.000 năm đúng. Pháp đã đô hộ chúng ta gần 100 năm, nội chiến có sự can thiệp của Mỹ gần 30 năm hàng ngày. Cái một đất nước mà có lịch sử quá nhiều chiến tranh như thế đó, chúng ta cần phải sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc như là Phù Đổng Thiên Vương, Chuân Trắc Chương Nghị, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, vân vân. Chúng ta phải tôn thờ các vị đó. Và do vậy, thay vì thờ ông Quan Công, chúng ta hãy thay thế Trần Hưng Đạo hoặc Lý Thường Kiệt hoặc Chân Trắc Chân Nhị, hoặc Phù Lộng Thiên Dương, hoặc tất cả những vị này. Người Việt Nam mà thờ tướng Trung Quốc là bán nước. Quan Công còn chưa được tất cả người Trung Quốc tôn thờ, nhất là những người đi theo ý thức hệ chính trị đối lập lại với Lưu Bị ở trong Tàu Quốc Chí. Có lý gì mà người Việt Nam, có nền văn hóa Việt Nam, tổ tiên Việt Nam, đất nước Việt Nam độc lập chủ quyền dân tộc khỏi Trung Quốc mà đi thờ ông tướng của Trung Quốc, mà đất nước đó đã từng có 1.000 năm đô hộ chúng ta và 66 lần xâm phạm cái chủ quyền độc lập chủ độc của đất nước chúng ta, rất vô lý. Còn các thần linh còn lại như vừa nói, phần lớn có gốc rễ từ Trung Quốc hết, từ Nho giáo hết. Người Phật tử mà thờ các thần ngoại đạo là lạc quẻ rồi. Cho nên á, trong mỗi nhà chỉ nên có 2 bàn thờ, thờ Phật và thờ ông bà tổ tiên. Thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhớ nguồn với các thế hệ đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người, một phước báo rất lớn và lớn nhất ở trong các loài hình sự sống. Vấn đề thứ 3 đó là niệm Phật và tụng kinh như thế nào là đúng và thời lượng bao nhiêu là vừa phải. Có lẽ đó, cô đặt câu hỏi đó lẫn lộn giữa cái danh hiệu Phật 4 âm tiết, 6 âm tiết với 4 câu và 6 câu niệm Phật. Người Trung Quốc có thói quen văn hóa tứ tự, tức là một thành ngữ điển tích nằm ở trong 4 âm tiết thôi, 4 chữ, mỗi một chữ là 1 âm tiết, để thể hiện cái sự xúc tích, tạo ra cái phần điệu nhạc điệu cho thi ca, làm cho người ta dễ thuộc, dễ nhớ, ấn tượng ở trong văn học. Còn người Việt Nam mình á, là không có cái nền văn hóa đó, mặc dù mình có thể tham khảo cái văn hóa tứ tự đó. Thứ hai, người Trung Quốc á, giống như một số ngôn ngữ trên thế giới, gọi trỏng tên một nhân vật được mình tôn kính không xem là trịch thượng hay phạm thượng. Ví dụ như một đứa cháu trong nhà gọi ông cố, ông sơ mình á, bằng tên thì được xem là thân mật, gần gũi. Còn trong nền văn hóa Việt Nam cái đó là tối kỵ. Do đó người Trung Quốc gọi A Di Đà Phật là chữ bình thường, thì văn hóa ngôn ngữ của họ là thế. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình kêu là Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, thì cái cảm thán từ ơi vô đây chúng ta thấy nó dị hợm lắm. Chữ Nam Mô có 2 âm tiết, nó chẳng mất thêm là được 1.5 giây có động tác niệm. Nó có nghĩa đen là gì? Đảnh lễ, cung kính, nương tựa, quay về. Như vậy ráp nói lại, Nam Mô Di Đà Phật đó, chúng ta có nghĩa đen là gì? Con nương tựa Phật A Di Đà, con cung kính Phật A Di Đà, con đảnh lễ Phật A Di Đà, con đi theo Phật A Di Đà. Nó bày tỏ lòng tôn kính một cách tuyệt đối, rất tốt. Tiếp gì có 2 âm tiết mà làm cho mình là không bày tỏ lòng tôn kính được. Còn lúc mà đọc á, tại vì cái ngữ âm 4 chữ đó nó dễ nhớ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn kia mình được Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, vậy hấp dẫn hơn nữa, đó là thói quen. Còn về triết lý chiều sâu á, A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng quang có nghĩa đen là gì? Ánh sáng không giới hạn. Và theo nghĩa bóng á, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ là ánh sáng quan trọng nhất dẫn đường soi lối cho chúng ta trong cuộc đời. Như vậy là khi niệm danh hiệu này đó bằng triết học đó, chúng ta sẽ hiểu như thế này là con nương tựa tuệ giác không giới hạn. Tức là không còn là danh từ riêng của Phật A Di Đà nữa. Tuệ giác không giới hạn là tất cả Phật nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai đều đạt được giống như nhau. Và khi niệm con nương tựa tuệ giác không giới hạn, lúc đó chúng ta nêu ra một cam kết là con đạt được tuệ giác đó, con sống với tuệ giác đó, con trở thành tuệ giác đó. Đó là một cái cam kết rất lớn để chúng ta học hỏi ở cái đức tính cao quý của Đức Phật A Di Đà. Người Trung Quốc thì có những học thuyết là niệm nhanh, niệm chậm. Niệm nhanh nó giống như là chạy. Và theo cái lý thuyết này đó, người niệm sẽ không tạo cơ hội cho bất cứ một tạm niệm nào can thiệp vào, xen lẫn vào. Người ta quá nhanh, nhanh đến độ là tâm mình phải chạy theo cái danh hiệu Phật đó, và cột tâm vào danh hiệu Phật đó liên tục, đến độ là không còn cái thời gian nào để nghĩ tưởng đến các sự vật, sự việc, con người, đối tượng khác. Nhờ đó mà chúng ta đạt được chánh niệm. Còn học thuyết đối lập lại đó là niệm thật là chậm để bày tỏ lòng tôn kính, để thực hiện cái sự quán tưởng của chúng ta về danh hiệu của Đức Phật và các biểu tượng phát xuất từ danh hiệu này. Có người đó thì khích lệ đó là ngồi tĩnh tọa để niệm Phật. Có người khích lệ đó đi kinh hành niệm Phật. Có người khích lệ đó đi như là vũ tốc, như là chạy để niệm Phật. Các phương pháp đó đều có đủ ở tại Trung Quốc. Thì theo sở thích của người chủ trương mà cách thức niệm Phật có thể khác nhau. Cốt lõi về sự niệm Phật mà các Phật tử tại gia cần nắm, đây là phương pháp giúp chúng ta được chánh niệm. Chấm hết. Chánh niệm nghĩa là mình ý thức được cái tâm của mình qua các cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Mình biết rõ được cảm xúc mình, tâm tư mình, thái độ mình và nhận thức của mình, để chúng ta làm chủ được nó, sai sự đó, đi theo cái chủ đích tích cực cao quý mà tính nhân văn của chúng ta. Đừng cương điệu chức năng của niệm Phật, cầu gì được đó, thì cái đó không có thật. Nghe câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không như là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa, mang tính phương tiện để dụ những người ham phước báo trở thành Phật tử vào chùa tu thôi, chứ không phải là tuyên ngôn chân lý. Còn tuyên ngôn chân lý đó, Đức Phật đã dạy muốn có công đức loại gì, chúng ta phải gieo nhân trồng loại đó. Ví dụ như trong phòng này á, vào tháng 12 tại Sài Gòn, nếu không mở máy lạnh lên á thì nó khoảng là 29 độ. Cho nên chúng ta muốn cơ thể mình được thoải mái, chúng ta phải mở máy điều hòa lên, mở quạt nhẹ nhẹ để cho cái khí lạnh nó được lan tỏa khắp phòng. Đó là chúng ta đang nỗ lực làm đúng cái chánh nhân và tạo đúng thuận duyên để có được cái khí hậu thích hợp cho chúng ta ngồi thoải mái suốt một cái thời điểm tu. Chứ còn niệm danh hiệu Phật á thì cái phòng này đang nóng, không vì thế mà trở thành lạnh hay là mát được. Chúng ta nên nhớ như thế, niệm để chúng ta không phải bị bức rứt bởi cái khí quá nóng hoặc là quá lạnh đó. Nó làm cho tâm mình nó được tập trung lại, yên lắng lại, không vọng động nữa, thế thôi. Cho nên các Phật tử tại gia không cần phải niệm quá nhiều ở trong một ngày. Có nhiều người ngồi niệm từ sáng cho đến chiều tối, thời giờ đâu làm các việc khác. Chúng ta còn có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội. Các thầy, các sư cô tổ chức các khóa tu chùa đó, vì biết là các Phật tử bận rộn, lâu lâu mới có được một ngày tu, hoặc là 3 ngày tu, hoặc 7 ngày tu. Cho nên trong cái ngày tu đó, đó có thể là dành nó là 6 tiếng, 8 tiếng niệm Phật cho mình tập trung. Chứ điều đó không có nghĩa là ngôi chùa đó ngày nào cũng niệm Phật giống như thế, các thầy tu ở chùa đó ngày nào cũng niệm Phật như thế, không có đâu. Các thầy ở các chùa có phân công, người tụng kinh 2-6 thì miễn được 3-7, người tụng kinh buổi sáng thì miễn được buổi chiều, người tụng kinh buổi trưa miễn được buổi tối, người buổi tối được buổi chiều. Người ta còn tức là điều động cái thời gian thích hợp để còn học Phật pháp, làm Phật sự, rồi trực nhật ở trong chùa hàng ngày, làm những công việc cá nhân đó, chứ mà lúc nào cũng tu giống như trong cái thời gian khóa tu đâu. Thế là phải nhớ như thế để chúng ta không quá xa đà, quá đô ở trong việc tu. Quá đôi trong việc tu đó làm cho mình là mua hết tất cả mọi thứ, và cái đó là lạc quẻ. Và tương tự cái việc đọc tụng kinh á, đối với các Phật tử tại gia một ngày một giờ là quá chuẩn. Nếu người đã về hưu hoặc là tạm thời đang thất nghiệp, cái quỹ thời gian của mình hàng ngày nó nhiều hơn những nhân vật còn lại trong gia đình, chúng ta có thể dành thêm nhiều thời gian để đọc thêm nhiều kinh sách Phật, cái đó đáng được khích lệ. Thế còn hàng ngày mình còn đi làm, là mình đọc một ngày 4 giờ đồng hồ về kinh Phật, còn thời giờ đó đâu mà làm, rồi còn thời giờ đâu mà chăm sóc cho người thân của mình. Cho nên phải cân bằng cái thời gian cho nó vừa phải. Một ngày, một tiếng tức là tâm linh, bao gồm tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bái sát, cái nào thích thì chúng ta làm. Rồi chúng ta có tối thiểu một tiếng để nghe một băng giảng, để mở mang trí tuệ, xóa mê tín dị đoan, kết thúc nỗi sợ hãi. Và dĩ nhiên là phải chọn lọc băng nghe nè. Chứ còn các thầy, các sư cô thỉnh thoảng phải giảng mê tín như thường, nghe mà không có chọn lọc đó là chúng ta rước những cái dữ liệu mê tín vào, rồi nó chi phối mình, nó khủng hoảng mình, khủng bố mình, làm cho mình nó là gần như là mất phương hướng nè. Có vài giờ để làm các Phật sự, tham gia làm công quả hay các Phật sự được các thầy nơi mình quy y hoặc ở các chùa nơi mình đang đến sinh hoạt, đó là Phật tử đạt được chuẩn ở mức độ trung bình. Còn Phật tử tích cực hơn đó, ngoài công việc làm, trách nhiệm gia đình xã hội đã đầy đủ rồi, chúng ta phải năng động dấn thân là Phật sự và trở thành hoằng pháp viên cư sĩ, tức là truyền bá Phật pháp lại cho những người đàn em, những con cháu đi sau chúng ta. Về phương diện này đó thì các Phật tử hiện nay là những tín đồ là chậm nhất và trễ nải nhất so với tín đồ các tôn giáo còn lại. Tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành làm rất tốt về phương diện này. Thiên Chúa giáo trên toàn cầu có khoảng 300.000 giáo lý viên, họ đi khắp nơi trên thế giới. Khi sinh viên tốt nghiệp đại học, trước khi đi làm công việc đó, họ tình nguyện có khi 3 tháng, có khi 6 tháng đến các nước nghèo, đến các nơi nghèo, lạc hậu để truyền bá đạo Kitô. Những người theo đạo Tin Lành đó đi vào vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, đứng ở các ngã tư đường, ở các quảng trường để giới thiệu những tờ bướm, những tờ rơi về đạo của họ, rất năng động và tích cực. Đang khi tìm một Phật tử làm công việc đó đỏ con mắt, không có. Chúng ta cứ lo tập trung vô niệm Phật để được giảng sanh Tây Phương này. Chúng ta chú trọng đến cái chết thôi, chứ chúng ta không chú trọng đến cái phận sự độ sinh. Mà Đức Phật đã dạy, này các đệ tử, mỗi người hãy đi một đường, đừng đi trùng lập nhau, đi vì phúc lạc, hạnh phúc và an vui cho số đông, cho nhân loại này. Chúng ta quên hẳn cái câu khích lệ của Đức Phật đó. Là do vì thiếu năng động mà cái dân số Phật tử tại Việt Nam chỉ chưa được 7 triệu người, đang khi Thiên Chúa giáo mới có khoảng 250 năm hiện hữu tại Việt Nam thôi. Bây giờ họ đã có được 5 triệu 8 người rồi. Cái đó là thất bại lớn, mà trách nhiệm không chỉ là tăng ni mà còn ở các Phật tử của chúng ta. Cho nên các Phật tử đó phải cam kết với chính mình và phát nguyện trước Đức Phật rằng: con xin phát nguyện dẫn dắt chồng con, vợ con cháu con, người thân của con trở thành Phật tử. Và đồng thời mình phát nguyện đó, một tháng mình phải độ được một người mê tín trở thành chánh tín, chưa biết đạo trở thành biết đạo, yêu mến đạo Phật trở thành Phật tử. Công việc đó không khó lắm, đó là công đức vô lượng, rất là thiết thực. Và làm được việc đó thì không lo gì Phật giáo không phát triển. Mà Phật giáo phát triển là lợi lạc cho con cháu chúng ta, cho người thân chúng ta, cho bạn bè chúng ta, chứ cho ai đâu. Chúng ta không được quyền ích kỷ, thụ hưởng cái an lạc hạnh phúc từ mật pháp một mình. Chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ cái sự thụ hưởng đó cho những người thân của chúng ta bằng sự khéo léo của mình. Cho nên tránh tình trạng tu rất cũ kiểu, tu quá đô với Phật tử tại gia, để người thân chúng ta không trở nên quan ngại về mình, về đạo Phật. Nhiều khi mình tu quá đô đó bạn, người thân thấy là mình bỏ hết tất cả mọi trách nhiệm, trước đây còn lo cho chồng cho con, bây giờ tham dự khóa tu vài lần rồi bỏ hết, mình tưởng mình tiến bộ lớn. thì chồng con mình không lo ngại sao được. Còn trở thành Phật tử thuần thành đó, chúng ta làm cho gia đình hạnh phúc hơn, trách nhiệm gia vụ đó, thành công một cách tốt đẹp hơn, cho nên năng động hơn, phụng sự hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, mua mỏ mọi sự chấp trước hơn. Từ đó đó, các người thân trong gia đình nó thấy chúng ta là một tấm gương chói sáng. Và cái tấm gương này đạt được là kể từ khi chúng ta chính thức trở thành Phật tử, thì lúc đó gia đình mình, người thân của mình không khích lệ mình đi chùa mới là chuyện lạ. Do đó chúng ta phải làm một cái thời gian biểu trong ngày, người đang đi làm, người đã về hưu, người đang bị thất nghiệp. Thời gian biểu đó nó khác nhau, không nên giống nhau. Não của con người đó từ 40 tuổi trở lên nó bắt đầu đó, nó chậm lụt trở lại. Do đó đó, nếu có nghe băng giảng cũng đừng có nghe quá 2 bài trong một ngày, tại vì nó không có đủ cái thời gian để mà là chiêm nghiệm, hấp thu, tiêu hóa, để biến nó trở thành chất bổ trong đời sống thực tiễn được. Và tụng kinh nó cũng đừng tụng giống như là chạy xe lửa, tính theo số biến, số lần, để mà tính công với Đức Phật rằng là thưa Ngài, con đã đọc được bao nhiêu biến rồi, phù hộ cho con. Hiện nay Phật tử rơi vào cái tình trạng này nhiều lắm. Thế điều đó nó ngớ ngàn, cũng giống như chúng ta đọc cái to thuốc á, paracetamol chỉ giảm đau, tylenol chỉ nhức đầu. Ta đọc hoài cái to thuốc đó mà không chịu uống. Mục đích chứ có to thuốc để mình uống, mà có nhiều người không uống, mà đọc cái to thuốc xong khoe bác sĩ là tôi đã đọc được mấy nghìn biến rồi. Nên nhớ cái đó, nó không có khôi hài đâu, nhưng mà nó rất là thiết thực để cho chúng ta thấy là gì, đọc kinh Phật để hiểu được triết lý Phật, hiểu triết lý Phật để sống được triết lý Phật ở trong đời mới là quan trọng. Cho nên đó, đọc nhiều hay đọc ít đó, nó không quan trọng lắm, đọc có hiểu biết. Và khi hiểu biết rồi phải cam kết thực tập đó. Nào muốn như thế đó, căn bản là chúng ta phải đọc kinh điển bằng tiếng mẹ đẻ, nếu chúng ta không có kiến thức ngoại ngữ và cổ ngữ. Chùa Giác Ngộ từ năm 2005 đó, thấy được cái nhu cầu mới này, cho nên đã xung phong đi đầu về việc tạo ra ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh dưới dạng sách nói. Hiện tại á là toàn bộ kinh điển Phật từ Bali dịch ra tiếng Việt, A Hàm dịch ra tiếng Việt, một số kinh điển đại thừa lớn như là Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Địa Tạng, A Di Đà, vân vân, đã được âm thanh hóa rồi, và dài trong quyển sách Phật học cũng đã được âm thanh hóa. Ngoài ra thì cũng có nhiều cái tổ chức khác nỗ lực làm tương tự, cho nên là chúng ta có được cái mảng kinh sách Phật pháp bằng âm thanh, vừa làm việc nhà, vừa đi xe, mà vẫn có thể vừa nghe kinh nghe pháp được, rất là thuận lợi. Ai có ổ đĩa cứng thì đến chùa Giác Ngộ gỡ ngày trước, 2 ngày sau đến lấy miễn phí. Còn ai có internet tại nhà đó thì vào trong trang web chùagiacngộ.com có đủ hết để chúng ta nghe và khích lệ những người thân mình cùng nghe. Nhớ là nghe kinh có nghiền ngẫm, đừng nghe kinh cầu phúc. Nghe kinh thì tâm được bình an. Phúc á, muốn có được cái loại nào thì phải làm đúng cái nhân của loại đó. Thì đó là một vài nội dung trả lời hơi dài để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề. Xin đi câu hỏi khác, chắc cô Quan Hỷ vừa cho người khác thôi.